的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝在心眉，心思难生靠白头腿，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tuần nào, nhất là hai tuần mới đây... vào đài, tôi thấy cô và anh Huy Trần của đài SBTN cũng như phía bên kia chỗ nào đó Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đã sẵn sàng cho chương trình từ cánh đồng mây. Đó là một điều vui, chúng ta được nói chuyện với người Việt Nam trên toàn cầu, thưa cô.
Dạ vâng.
Chúng ta đang thực hiện chương trình này vào cuối tuần của tháng 6 năm 2018. Một nửa năm đi qua nhanh như gió thổi, như chiêm bao. Mình có nghĩa là đài Sài Gòn Dallas, đài truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và các diễn đàn mạng, chúng ta có quyền hãnh diện, có quyền hãnh diện về những gì mình đã làm 26 tuần qua, trực tiếp truyền thanh, truyền hình và truyền âm. Và khởi đầu ngày mai cho tháng 7 và thứ tư tuần tới tại Hoa Kỳ là ngày độc lập. Ngày này còn gọi là ngày 4 tháng 7, The 4th of July. Là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776, đã 242 năm thưa cô. Tính chất thiêng liêng của ngày này được thể hiện qua câu văn cũng trong báo Virginia, được phát hành vào ngày 18 tháng 7 năm 1777. Nguyên văn: ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất. Từ đây về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác, cho đến khi nào thời gian và không gian không còn nữa. Amen và Amen. Theo câu chuyện của bản tuyên ngôn độc lập tại Hoa Kỳ, cũng có người cộng sản đã mượn đỡ một câu trong bản tuyên ngôn này, đó là: không có gì quý hơn độc lập tự do. Hay hơn nữa còn nói thêm là: đến ngày chiến thắng, nhân dân ta sẽ xây dựng lại một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Có không? Qua những biến động an ninh mạng hay đặc khu kinh tế, người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây sẽ tâm tình với tôi về điều này, điều độc lập và điều an ninh mạng, điều đặc khu. Từ Đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng tôi đang trực tiếp truyền thanh, hay bên ông gọi là chúng tôi đang trực tuyến. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thưa, nếu ông Vĩnh Nguyên nghe được tôi.
Bây giờ tôi nghe được rồi.
Tôi không biết là có chuyện gì an ninh mạng hay là đặc khu gì đó. Ông hiện tại ông đang ở đâu thưa ông?
Dạ, đang ở Hà Nội đó.
Thời tiết Hà Nội tốt không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Thời tiết bắt đầu hôm nay thì nóng lắm, 38 độ C, đang nóng lắm.
Trong phần mở đầu chương trình, không biết là lúc tôi giới thiệu chương trình, đường dây của ông còn nối với tôi hay không? Nếu không, tôi xin được nhắc lại với ông là chúng ta vào cuối tuần của tháng 6, một nửa năm đi qua rồi. Và ngày mai, ngày mùng 1 tháng 7, một nửa năm khác, không năm khác, năm 2018 sẽ đến. Và cũng trong tuần tới, ngày thứ tư, tôi thưa chuyện với ông đêm hôm qua, đó là ngày 4 tháng 7, ngày độc lập của Hoa Kỳ. Có người Cộng sản đã mượn câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Và cũng có người Cộng sản đã mượn câu ngày 2 tháng 9 1945 nói rằng, tuyên bố rằng, đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại một đất nước đàng hoàng hơn, to hơn, đẹp hơn. Ông có nhớ những cái câu nói này không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Có, tôi có nhớ cái câu nói là ngày mai mà thống nhất đất nước, tức là đánh xong đế quốc Mỹ và Ngụy thì chiến tranh tàn phá thì cũng không sợ, mà đất nước ta sẽ xây dựng lại đàng hoàng to đẹp. Đấy là lời câu nói của cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, vào cái năm 60 mấy, câu nói của Hồ Chí Minh đấy.
Tôi chắc chắn là ông nhớ rồi, vì nhà báo Vĩnh Nguyên là một cán bộ cao cấp của Bộ Thông tin khi ông còn làm việc. Cũng tại Việt Nam, Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã lột tả hết chân của cuộc chiến ngày hôm qua. Thưa ông, tôi đang nói chuyện đến chuyện độc lập và chuyện an ninh mạng, tôi sẽ đề cập đến chắc chắn với ông điều này. Ông viên chức Đỗ Mười nói như thế này: giải phóng miền Nam cho chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó làm. Ám chỉ là người miền Nam, xe chúng nó đi, vợ con chúng ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó ta đẩy đi kinh tế mới. Nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn. Tôi không biết hai câu này của Đỗ Mười và câu của ông nói của Hồ Chí Minh, hai câu này nó có phản nhau không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Ông, hai câu thì nội dung thì nó khác hẳn. Một đằng kia thì cái mong muốn của cụ đấy là cái lời ông ấy kêu gọi để toàn dân là tham gia kháng chiến, đánh Mỹ, đánh Ngụy, không có sợ tàn phá. Vì lúc bấy giờ là cái máy bay B-52 và tất cả các cái chuẩn bị mà cái chiến tranh ác liệt ấy mà ở miền Bắc ấy thì nó đang chuẩn bị. Thế thì đấy là cái lời hô hào của cụ, là động viên là không có sợ đổ nát, không có sợ tan nát, mà nay mai thắng lợi sẽ xây dựng to lớn đàng hoàng đẹp hơn. Đấy là cái lời động viên như thế. Còn cái chuyện mà cái lời nói của cái ông Đỗ Mười mà thì tôi nói với anh thì tôi cũng không nghe đâu được cái lời nói đó, nhưng mà cái lời nói của anh, của ông Đỗ Mười mà anh vừa nhắc ấy mà, thì tuy là tôi không nghe thấy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống của xã hội, nhất là sau khi miền Nam giải phóng thì nó lại như thế đấy. Thực tế thì nó như thế đấy. Đấy là từ cái lời nói cho đến thực tế. Bởi vì thế này, cái ông Đỗ Mười là cái ông mà được cái bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, sau khi mà miền Nam thất thủ thì giao trực tiếp cho ông này, ông phụ trách cái mảng miền Nam, tức là gọi là cải tạo tư sản rồi vân vân đấy. Thế là ông là phụ trách trực tiếp, nên có thể là ông ấy nói như thế. Mà nếu mà đúng mà nói như thế thì tôi thấy nó cũng dã man nhẽ, thì tôi thấy cũng chẳng hay ho gì thì cái câu nói như thế. Nhưng mà cái thực tế về cái sau khi mà miền Nam mà bị được người ta gọi là giải phóng ấy mà, thì đúng là nó như thế. Nhà cửa rồi thì các cái thứ thì vào tay những người chiến thắng. Thế là lúc bây giờ có cái chính sách này đối với những cái gọi là sĩ quan binh lính, rồi kể cả cán bộ của chính phủ cũ ấy, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ấy. Thế thì là phải như thế nào đó. Thế giờ thì một số thì là những người thanh niên như là nó có cái đường lối đi kinh tế mới, đó, đường lối đi kinh tế mới thì người ta lại dồn lên những cái khu kinh tế mà nó chả có cái gì chuẩn bị cả, chả có cơ sở gì cả, nên mấy nhà cửa thức ăn rồi tiền nông không có là khốn khổ. Thế thì là thế còn những cái gia đình mà là tư sản mà có của mà thì đúng là bây giờ là người ta tịch thu về Hà Nội, người ta còn tịch thu mà cái thời kỳ mà cải tạo tư sản người ta cũng tịch thu, người ta dồn vào. Bản thân tôi này, họ hàng nhà tôi ra ngoại này cũng có những gì, có những ông bao nhiêu là gọi là lúc ấy người ta gọi là tư sản nhà cửa mà anh ạ, thì người ta tịch thu hết. Thế còn người ta chỉ cho lại mỗi một cái gia đình, mỗi một cái người đó độ một hai cái nhà mà tính theo nhân khẩu đủ ở thôi, mỗi người bao nhiêu mét rồi. còn thì họ tịch thu và biến thành của nhà nước. Đấy, thế thì ngay Hà Nội còn như thế thì miền Nam mà sau giải phóng thì đúng là người ta lấy nhà cửa, thế rồi người ta dồn lại, thế còn những người nào mà đi sang Mỹ thì người ta lấy hoàn toàn. Thì cái lời nói của ông ấy thì đúng rồi, nó tôi không nghe thấy nhưng mà diễn ra thực tế y như thế, y như lời của nói của ông Đỗ Mười. Và như thế bây giờ mà nghe lại, trong cái tình hình mới, trong cái bối cảnh hiện nay mà nghe lại cái lời nói ấy mà thì thực sự tệ quá, dã man quá anh ạ. Thế thôi, tôi có ý kiến
này. Thưa chào báo Vĩnh Nguyên, tôi cảm ơn ông đã nhắc lại những câu chuyện mà tôi thưa với ông là ông đã theo dõi chương trình này cũng như ông đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Đài Sài Gòn Dallas cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam nhiều lần rồi. Tôi vẫn thưa với ông là chúng ta nói chuyện với nhau bằng lương tâm và trí tuệ, và tất cả những điều gì tôi phát ra thanh trên Đài Sài Gòn này đó, tôi chịu trách nhiệm và Đài Sài Gòn chịu trách nhiệm, không nói một điều gì là không có sự thật đâu. Tối nay tôi về hay chiều nay tôi về, tôi sẽ gửi những cái văn bản mà tôi đang phát thanh bây giờ. Tôi nói thưa với ông, điều chắc chắn ấy, ông xác nhận và tôi cũng xác nhận là người Cộng sản đã vơ vét cướp đoạt hết tài sản của một quốc gia giàu có và bậc nhất của Á Châu lúc bấy giờ, biến miền Nam về Nam trở thành một nhà tù khổng lồ như ông vừa mới nói. Gia đình ông cũng có người như vậy mà. Nếu năm
hạ, tôi ngược ra tôi nói thêm lên này.
Yeah.
Cái câu nói mà anh vừa nhắc lại, cái câu nói không đúng người mà thì không phải là tôi không tin đâu. Tin chứ, càng tin mà nhất là tin là vững chắc là lần khác, là bởi vì thực tế nó diễn ra y như thế mà anh ạ. Thế nhưng mà chỉ có khác là tôi không trong một cái bối cảnh nào đó thì tôi không được nghe trực tiếp cái câu này, nhưng mà tôi tin, tôi nghe trực tiếp nhưng mà anh nhắc lại như thế là tôi tin, là bởi vì cái thực tế của miền Nam của một đất nước lúc bấy giờ là nó như thế. Mà cái thực tế ấy chẳng những nó ở miền Nam mà ngay nó ở miền Bắc của cái thời kỳ mà những năm mươi mấy mà chiến tranh cải tạo mà, thì nó cũng tương tự như thế, thì là cũng tích thu nhà cửa rồi thì cũng đuổi người ta đi rồi thì có nhiều câu chuyện nó đau lòng lắm anh ạ. Thôi ở đây thì mình, chúng ta bây giờ thì nhắc lại thì nó cũng chả, một là nó không hết, là hai là cũng chả cần thiết nữa, ai cũng biết rồi. Anh xin mời anh.
Dạ tôi cũng không chuyện. thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, đối với ông ấy, ông là một cán bộ thông tin cao cấp, tôi mới đặt lại những cái câu này với ông. Và tôi đặt lại là vì trong cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ông hiểu chữ thế nào là độc lập, và chúng tôi hiểu cuộc sống ở bên Mỹ này thế nào là độc lập. Cho nên tôi đặt lại với ông, nếu có người hay nói đúng là Hồ Chí Minh đã mượn cái câu đó của bản tuyên ngôn độc lập, không có gì quý hơn độc lập và tự do. Có một lần hình như tôi thêm chữ nhân quyền vào nữa, lần trước tôi nói chuyện với ông thì phải, ông nói là không có chữ nhân quyền ở trong đó. Độc lập và tự do cũng độc lập tự do cũng đã đủ rồi. Tôi thưa với nhà báo là nhiều khi chúng ta nói chuyện, trước nhất tôi biết ông hơn tuổi hơn tôi, và ông phải xác nhận là tôi không bao giờ tôi gay gắt với ông hay tôi bất lịch sự với ông đâu, nhưng nhiều khi trong lòng tôi nó trong lòng tôi nó cũng cũng xốn sang nghĩ như ông là cái chuyện nó khốn nạn thật. Ông không được đọc nhưng nó có xảy ra tại Việt Nam. Bây giờ tôi xin hỏi ông là tất cả những cái điều nó xảy ra tại miền Nam ấy, và ngay cả tại Việt Nam bây giờ một nước hai miền Nam Bắc một nhà ấy, nó có những cái điều khốn nạn như ông nói như vậy. Thử hỏi cái này tôi không biết là có đúng hay không, tôi hỏi ông, thử hỏi nếu năm 2000 theo hiệp ước thành đô gì đó, nếu bọn Trung Cộng hành xử như Việt Nam, Cộng sản Việt Nam là giải phóng Việt Nam, thì lúc đó nước ta như thế nào, dân mình sẽ như thế nào? Không biết ông còn sống hay không, tôi còn sống hay không, sẽ có bao nhiêu triệu người chết, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Tức là người ta, anh muốn hỏi về cái mật, gọi là cái mật ước thành đô ấy à? Mật ước thành đô năm 90.
Dạ.
Phải không?
Tôi đã nói là...
Tôi...
Dạ, ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Vâng, tôi thấy thế này, về cái vấn đề này nó tương đối là phức tạp lắm anh ạ. Đại bộ phận là dân chúng, mà kể cả mà cán bộ ấy, thì người ta cứ nghe nói là rêu rao là đến cái năm 2000, đến cái năm theo nội dung mới đến năm 2000 ấy, thì là tức là phải bàn giao đất nước cho Trung Quốc. Thế thì tôi nói thật với anh là nếu mà suy nghĩ cho nó kỹ thì không người ta không tin. Người ta không tin là Đảng Cộng sản mà lại có một cái điều như vậy. Thế nhưng mà có một cái là nó rất khó là thế này. Nó như là gà mắc tóc ấy. Tức là phương tiện thông tin báo chí, mà đặc biệt là ở nước ngoài, chứ còn ở trong nước thì chả ai hé răng ra nói cái điều ấy, nhất là báo chí thuộc người ta gọi là lề phải ấy mà, thì không có ai nói thế. Nhưng mà ở nước ngoài và dân gian, tức là trong cán bộ, kể cả hàng ngũ cán bộ cao cấp, nhất là về hưu, thì người ta có suy nghĩ rất nhiều vấn đề, và người ta đặt vấn đề rằng là không người nào có thể có. Thế nhưng mà nó là có một cái điều như thế này, là cái theo một cái tiền lệ hay là một cái thói quen có tính chất truyền thống mà của những cái gọi là của đảng cầm quyền ấy, thì xưa nay những cái vấn đề nó có tính chất nhạy cảm và những cái vấn đề mà nó quan trọng và nhạy cảm như thế mà thì họ không động đến anh ạ. Mặc dù là người ta nói rồi, người ta chất vấn, thậm chí người ta nói xấu, thậm chí người ta xuyên tạc, nhưng không bao giờ họ trả lời. Họ trả lời rất là nhiều vấn đề, tất cả đấy. Ví dụ như là bây giờ gần đây nhiều những các cái nhà nhân sĩ trí thức mà thỉnh thoảng lại đến hàng chục hàng gần trăm người mà gửi thư lên để mà kiến nghị điều này điều khác, họ cũng chả trả lời. Thế đến ngay trước đây mà ông Giáp còn sống mà khi ông cũng có thư ông ấy can ngăn cái chuyện bullshit đấy mà sao họ cũng cần trả lời. Rồi họ cứ in thế thì không biết rằng là cái lối tư duy cái kiểu như thế, họ coi thường tất cả mọi những cái kiến nghị, mọi những cái dư luận của mọi nhân quần xã hội, hay là họ khó trả lời mà họ không trả lời thì không biết, thế thì họ cứ im. Thế thì cái vấn đề mà nước thành đô nó cũng như thế anh ạ. Một cái vấn đề lớn như thế cả nước và thế giới ta xôn xao, thậm chí người ta lại còn nói là cả cái tiết lộ ấy là từ tiên mà một cái luồng tin cái gì là cái gì ấy, của quốc tế mà nó cũng tiết lộ ra mà thì họ cũng vẫn không trả lời. Thế nhưng mà thực tế ra thì nó có một cái điều như thế này, những cái tin ấy đưa ra, ví dụ như là mặt nước thành đô là năm 20 là Việt Nam, Đảng Cộng sản bàn giao Việt Nam để trở thành một cái khu tự trị của Trung Quốc, thì lại chính là cái báo Hoàn Cầu ấy, cái báo mà của Trung Quốc ấy, cái báo ấy, tuy nhiên là có vẻ như là không phải là cái phát ngôn chính thức của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, nhưng mà thực tế ra là nó là một cái tạp san, nó là chính thức ai cũng biết là của một cái cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng Cộng sản sau cái tờ báo Nhân dân Nhật Báo. Thì chính cái tờ báo này nó đưa ra nhiều lúc nó đưa ra giật gân lắm. Ví dụ đấy nó cũng đưa ra là đấy theo cái nghị quyết của cái mặt nước này thì đến năm 20 thì là Việt Nam trở thành một cái khu tự trị của Trung Quốc, thì chính cái tờ báo này nó ra. Và gần đây một số thời gian tôi nhớ thì nó cũng lại đưa ra cái tin là ví dụ như là khi cần thiết thì chính phủ Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh và sẽ bắt đầu từ những cái căn cứ ở những cái hòn đảo mà vừa rồi ấy, ở Trường Sa nó xây dựng và quân sự của nó sẽ đánh trong vài tiếng đồng hồ thì nó đánh vào Sài Gòn, cũng chính là cái tờ báo này nó đưa ra anh ạ, chứ không phải là ai ấy. Thế nhưng mà có một cái lạ như tôi nói lúc nãy là mặc dù những cái tin hệ trọng đến như thế, nhưng mà đến về mặt phát ngôn thì Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam không bao giờ có cái phản bác, và không bao giờ nếu mà không phản bác về mặt ngôn luận, về mặt nọ kia mà sợ là tình hữu nghĩa kia mà thì đây ít nhất cũng phải có một cái động tác tức là ngoại giao, tức là phải hỏi thằng xem là tại sao lại đưa như thế, có đúng hay không, ở trên những cơ sở đó để mà phải giải thích cho nhân dân, cho cán bộ đủ các loại. Tuy nhiên mà đằng nào họ phớt lờ, họ chả cần báo Hoàn Cầu nói láo, nói lếu, nói tất cả điều nọ điều kia, họ cũng mặc kệ, họ cũng chẳng tài chính mà họ cũng chẳng phản đối gì Trung Quốc. Ví dụ như là 16 chữ vàng ấy, thì Trung Quốc nó có coi cái gì nó vẫn vi phạm, nhưng mà không bao giờ. Nên là đằng này là phản bác mà chỉ có biết mình cứ cùng cúc cứ giữ về phần mình thôi. Thế thì mặc dù là tôi thấy là có cái khi mà ông Nguyễn Tân Dũng mà ông nói như cái câu là bây giờ cũng không phải vì một cái tình hữu nghĩ viển vông nào đó mà bỏ cái nọ về cái kia, thì dân người ta rất hưởng ứng cái câu đó. Thế nhưng bây giờ thì cứ hơi tí thì nó lại nói ra là ảnh hưởng đến tình hữu nghị anh ạ. Gần đây nó có một cái chuyện mà đứng mặt người dân người ta rất đau lòng là thế này. Ví dụ như cái bọn mà du lịch người Trung Quốc vào mà có những cái đội lốt dẫn chương trình là khách du lịch mà nó vào, tức là nó xuyên tạc anh ạ, nó xuyên tạc tình hình. Thế rồi thì là nó nói nọ nó kia. Thế nhưng mà có một cái anh phụ trách du lịch ở cái tổng cục du lịch Việt Nam, anh ấy nói là bây giờ xử lý cái vấn đề này nó là vấn đề nhỏ, tôi phải giải quyết cho nó êm nhẹ, không có để ảnh hưởng đến tình hữu nghị. Tức là nó tình hữu nghị, cái tình hữu nghị ấy mà thì nó như là một cái thuốc lú bỏ mê đối với họ ấy, anh ạ. Thế nhưng còn như trong khi đó Trung Quốc thì tình hữu nghị của họ thì không phải là cái gì nó cũng hữu nghị đâu, mà việc nó làm thì nó cứ làm. Thế nên bây giờ nó nhiều cái nó đau lắm, nhiều cái người ta chẳng thích thú gì đâu anh ạ.
Nhà báo, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông có nhắc đến chuyện rất nhiều trong chuyện báo chí ở bên Việt Nam cũng như chuyện báo chí của bên Trung Quốc. Ông trả lời câu này ngắn thôi, cái tại vì cái chuyện này nó đã qua rồi. Ngày ông còn làm ở bộ cán bộ cao cấp ở bộ thông tin đó, ông nhận lệnh từ ai và ông làm cái gì? Những cái tin này nếu từ chuyện ngày đó có người hỏi ông như vậy, ông có dám nói lúc mà ông làm báo hay không? Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Anh ở trong cái phạm vi mà cái trách nhiệm công tác tôi phải trả ai người ta hỏi như thế. Bởi vì tôi làm ở Bộ Văn hóa Thông tin, nhưng mà tôi là không ở trực tiếp cái khâu báo chí anh ạ. Khâu báo chí thì nó thuộc về các cái tờ báo cụ thể và đặc biệt là nó ở cái cục xuất bản báo chí. Thì tôi có nghĩa làm việc về cái công tác cán bộ gì có liên quan thì thỉnh thoảng, nhưng mà về nội dung báo chí và các vấn đề thì tôi không có liên quan nên chẳng ai hỏi tôi. Mà cái thời kỳ ai hỏi thế nào anh? Ai biết gì thì biết thôi, nhưng mà có mồm thì nắp, có cắp thì gậy anh ạ. Anh phải thông cảm như thế, nên là thôi thì ai biết việc đấy, nhất là cái thời điểm ấy anh, mà khi tôi còn làm việc cái tivi cách đây đến gần 20 năm rồi thì những cái tình hình nó với thể nó khác lắm anh ạ, nó không như bây giờ đâu. Bây giờ cái internet nó phát triển, cái tự do tư tưởng và cái nắm vấn đề, cái hiểu biết của ta nó nhiều. Nhưng lúc bây giờ thì đã có mấy mà ai ra hỏi, ai dám đi ngược lại, ai nghe được cái gì nó khác thì chỉ biết thế thôi. Thế còn thì nếu mà những cái mà có thể trao đổi được với nhau ấy là chỉ có thông qua các cuộc học tập, các hội nghị mà ở cái cơ quan trên người ta thông báo mình như thế nào thì cái quan điểm như thế nào ấy thì anh mới nắm cái cho là mà anh nói. Anh mà đi chụp cái đó thì chắc là cũng không ổn lắm. Đấy, tôi nói anh cái tình trạng nó như thế.
Tôi biết thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi cũng may mắn tôi ba mẹ tôi đưa đi ra khỏi miền Bắc vào năm 1954. Chứ không nếu tôi ở lại tôi cũng mệt lắm, tôi cũng xương trắng Trường Sơn rồi, tôi cũng xẻ dọc Trường Sơn rồi. Trong cách đây một vài phút ông có nói chuyện đến cái chữ bốn chữ là đất của nhà nước. Đất nào là đất của nhà nước?
Đất nhà nước là thế nào nhỉ? Nói
vấn
anh đặt vấn đề lại đi.
Ông có nói cái tôi có nói về đất đai độc lập cái gì đó. Ông có nói rộng ra là ngay cả ngày xưa, không biết là có phải thời năm 1954 đổ đi hay không, gia đình ông, họ hàng nhà ông cũng bị nó tịch thu đất mà, rồi nó nói đất của nhà nước mà, bây giờ nó cũng nói đất của nhà nước vậy.
Không, vấn đề này thì nó thuộc về cái phạm vi lớn là nhà, ví dụ như thế này, thì anh còn lại cái gì nữa, anh là chủ nghĩa xã hội, tức là một cái chế độ mà tất cả các tài sản thì nó đều là công hữu, và đặc biệt là đất đai, đất đai của công. Anh còn nghe gì một cái công thức là đất đai là được sở hữu của toàn dân, mà nhà nước là cái người thay mặt nhân dân để quản lý đấy. Nhưng mà thực chất thì đất đai là của nhà nước, gọi là của dân, của toàn dân, tức là nhà nước đứng ra mà quản lý thì đã là quản lý và sử dụng thì mới làm gì thì làm. Ví dụ như là bây giờ nếu mà tiến hành cái chuyện đất đai nhà lý mà người ta làm những việc trong chiến tranh hay trong thời bình cũng thế, nếu mà những cái công trình nó cần thiết cho dân sinh, cho xã hội mà người ta lấy đất ấy, thì nó lại là một cái chuyện nó đương nhiên nhân dân người ta cũng tán thành. Vấn đề nó chỉ là cái giá cả đền bù nó như thế nào cho nó tương xứng để cho người ta đỡ. Nhưng mà thực tế thì bây giờ cán bộ, và nhất là cái tầng lớp cán bộ trung gian đó mà anh ạ, tầng lớp cán bộ trung gian là cấp huyện, thậm chí kể cấp xã, về một phần đấy cấp tỉnh, cấp thành phố, người ta cứ lợi dụng là cái đó là quyền của nhà nước, người ta cứ làm bừa, người ta lấy. Mà bây giờ nó có một cái đau lòng là bây giờ người ta kiểm điểm lại là bây giờ các hàng ngũ trung gian ở dưới mà cứ anh nào cũng có đất, nghĩa là nó thay nhau, nó cái kiểu nó như là nó chia nhau ấy. Thì lần này là có cái điều kiện này thì là nó cũng gán cho anh này mấy cái mảnh đất, nó lý do thế nọ, lý kia kia, lý do thế kia phần khác. Bây giờ tôi xem, tôi đọc nhiều nhưng mà tôi không nhớ cụ thể. Trong lúc này thì bây giờ cái vấn đề đất đai nó lạm dụng cái chính sách, tức là gọi là của nhà nước, bây giờ nó hất người ta đi. Mỗi một hộ người ta chỉ cho độ bao nhiêu người đấy, mỗi người bao nhiêu mét đất, thế còn lại thì người ta găm đấy, người ta bảo đấy là thuộc quyền nhà nước, người ta anh có sử dụng thì sử dụng nhưng mà anh không được bán. Anh thậm chí anh xây nhà tầng cái này là anh người ta cũng không phải cho phép. Tôi rất nhiều những người ở quê ở ngoại thành Hà Nội đây này, người nhà tôi về chơi thì bảo xây đất để đi rộng thế này thì không làm nhà thêm cho cái cháu nó ở, mà lại nó phải đi mua, nó bảo là nó không được phép là nhà ở đây đất tư thế này, nhưng mà là của công rồi, người ta nói là như thế này, người ta sử dụng khi nào ta sử dụng là phải là mình phải đưa cho người ta, cái con thì thiếu đất thì như là phải đi mua, không được làm đấy. Ví dụ như là như thế thì tóm lại là đất đai là của toàn dân, nhưng mà là nhà nước quản lý, chính chết ở cái chỗ nhà nước quản lý. Nhất còn người ta lạm dụng cái đó để người ta tham ô, người ta chiếm dụng. Và bây giờ nhiều lắm, bây giờ anh nghe tin anh thấy nhiều người đất cát từ Đà Nẵng rồi đến Yên Bái rồi vân vân, bây giờ thế nếu mà thả sức ra mà thật ra thì bất cứ một địa phương nào và bất cứ những người cán bộ nào có máu mặt thì họ cũng đều có những cái vấn đề dính dáng. anh ạ, tôi lấy vấn đề. Thế còn trong phòng vi mà mình những nhà tôi mà họ tôi thì tôi nói thật với anh rằng là những người mà họ tha thì họ có đất đấy, thì đấy tình hình như thế. Bây giờ hiện lại hiện tại chứ còn thì còn cái thời kỳ mà cải tạo tư sản hay là cái khu ruộng đất ở nó kia thì cái chuyện này quá khứ nó lâu rồi, hẳn gần nửa thế kỷ rồi, thì tôi cũng chẳng nhắc lại làm cái gì anh ạ.
Thưa nhà báo Vinh Nguyên, ông có nhắc đến chuyện đất của nhà nước, tôi cũng biết như vậy là vì thực sự ấy, tôi có một người bạn thân lắm, lúc sinh thời ông ta là tránh văn phòng của Phan Văn Khải, đất của nhà nước, nhưng mà cũng có có nhiều khu đất tốt lắm. Chính người tránh văn phòng này có lúc đã bảo tôi là nếu ông muốn mua đất chúng tôi mua dùm cho. Nhưng mà cái chuyện đất của nhà nước ấy, nhà nước là ai? Nhà nước nào là Bộ Chính trị à? Chỉ có một vài người thôi. Và nó ra lệnh, Bộ Chính trị nó ra lệnh cho cả Quốc hội. Em Kim Ngân mới xác nhận như vậy mà. Cái chuyện đặc khu, tôi vào chủ đề của tôi với ông. Chuyện đặc khu là Kim Ngân nói là Bộ Chính trị đã quyết định đã làm như vậy rồi. Và bây giờ ông đọc theo tin tức của tôi mới đọc được ấy. Tất cả các nơi ấy, các bộ phận của đảng tại huyện, tại tỉnh gì đó, nó đưa giấy đến từng nhà, nó bắt người ta ký là phải đồng thuận với đảng để bán cái khu đặc khu này cho Trung Quốc. Điều này có đúng hay không, thưa nhà báo Vinh Nguyên?
Cái đó đúng đấy, cái đó đúng. Bây giờ mình cũng không nắm những cái điều cụ thể, bởi vì cái nghề của mình bây giờ mà nó cũng phải là theo dõi, cũng không phải là mà viết bài càng báo, cho nên là cũng không rõ. Nhưng mà cái tình hình bây giờ nó là như thế đấy. Nó muốn cái chỗ nào hay là nó tìm cách nó cưỡng bức người ta. Hiện bây giờ vấn đề đó là nói ra thì nó nhiều lắm, nó gay go lắm. Vấn đề đấy thì tóm lại là chỉ có một điều là nó là xã hội chủ nghĩa, thì cái phương thức của nó là như vậy thôi. Phương thức của nó như vậy, tức là đất là đai là của cải khác, rừng rú rồi vân vân, mọi thứ là của toàn dân, và toàn dân là nhà nước quản lý. Thế còn quản lý thì đấy, thì nó sử dụng cái quyền quản lý của nó, thì nó làm đủ cái trò, chính sách từ như thế thì nó nhiều những cái nó gọi là một cái tôi gọi là lỗ hổng, nó cũng chưa đúng. Nhưng mà thì đương nhiên thì chính sách như thế thì nó sẽ xảy cái quy luật, nó sẽ xảy như thế, nó gọi cái lòng tham, điều kiện nó như là mỡ để nhện mèo mà, bây giờ cán bộ mà cái gì như thế mà nó lại chẳng ăn, để làm cái gì đấy ạ. Thế thì nói vấn đề đất đai mà thì bây giờ nó đau lòng lắm, thì vấn đề là cũng không thể làm, nó là bao la. Mà bây giờ anh bảo cái dân ở Việt Nam á, nó giàu bây giờ á, chủ yếu là vấn đề đất đai thôi. Đất đai giờ nó xây đất nên quyền nó mua rẻ cho nó bán đất, thế là nó xây nhà lên nó bán rồi. Nhưng cái bọn giàu bây giờ là chủ yếu là nó như thế, chứ nó không phải là làm giàu như là các nước khác đâu. Làm giàu như các nước khác là phát triển trí tuệ và nó có sở hữu trí tuệ. Thì ra nó mới giàu, chứ còn đây giàu đây là chỉ có giàu là bất động sản. Bất động sản đây thì không phải là kiểu bất động sản như ông Tổng thống Trump đâu, không phải là cái đó đâu. Mà bất động sản đây là nó đầu tiên là cái anh mà gọi là giàu ấy, chả có cái gì cả. Thế nhưng mà nó làm cán bộ, nó có quyền ở một cái khu vực nào, thậm chí ở một xã, ở một huyện, thì là nó có mảnh đất thì mảnh nọ sang mảnh kia, rồi từ cái nhỏ đến cái to thì nó trở thành giàu. Thế là từ tay trắng nó trở thành giàu, chứ không phải là bất động sản, tư sản bất động sản là cái điều như ông Trump là buôn bán và thế nọ thế kia đâu. Thế thì dân giàu ở Việt Nam bây giờ cụ thể nó là như thế. Còn những cái loại giàu mà nó như là FPT mà, tức là nó có sở hữu trí tuệ, thì cái đó nó ít lắm, ở Việt Nam nó ít lắm. Nhưng mà còn thì phần lớn là giàu để anh theo dõi thấy cái bọn cán bộ mà ở Đà Nẵng này, bây giờ ở Yên Bái này, bây giờ nhiều nơi lắm. Anh ở Yên Bái như là một cái anh thanh tra mà chỉ có là giám đốc một cái sở đó, và ở cái cấp cán bộ gọi là ở một cái tỉnh, ở một cái ngành của một cái tỉnh vớ vẩn, thế mà nó có những cái biệt thự mà trông vô chỗ như thế. Khi người ta hỏi, theo điều tra ta hỏi, và cái này nguồn đâu thì nó gọi là tiền, đấy là tiền nuôi lợn chăn vịt rồi, thì tiền này thế nọ thế kia, thì anh phải có nghe nổi không? Nghe nó cứ như là cái người ngày xưa. Thế thì tóm lại về vấn đề này thì nó nói thì nó cũng buồn nhỉ. Thế thôi, có lẽ ta trao đổi sang vấn đề khác đi.
Nếu nước độc lập mà dân không hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa gì. Độc lập cũng chẳng có nghĩa gì.
Đấy là câu nói của cụ Hồ.
Nhưng tôi hỏi câu nói đó chính xác của Hồ Chí Minh. Nhưng những tay mà bây giờ, những tay con cháu của Hồ Chí Minh nó đang cầm quyền bây giờ, những tay này chưa có một tay nào tôi nghĩ nó cầm khẩu súng một ngày, nó bắn Mỹ, bắn Ngụy chúng tôi cả. Bây giờ nó đang làm cha các ông đấy. Tôi xin lỗi nhà báo. Tôi hỏi nhà báo Vĩnh Nguyên ba cái đặc khu đó, một ở miền Bắc, một ở miền Trung và một ở miền Nam. Chắc chắn ông lo lắng rồi. Cái sự lo lắng của ông nó đến nó sẽ to lớn như thế nào thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Ông nhìn thấy đoàn người. Ông nhìn thấy đoàn người. Dạ.
Tôi nói lại nốt cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy. Xong rồi tôi sẽ nói cái đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh lâu lắm, hình như là từ cái thời kỳ mới giành được độc lập một thời gian đấy. Tôi cũng biết là vào cái năm
thưa
nào,
nhà báo Vĩnh Nguyên, chúng ta đừng nhắc đến cái chuyện những người họ đã chết rồi. Người chết người ta không phản biện được. Tôi chỉ lập lại những cái điều đó, và cái câu hỏi của tôi chú không, trọng cái điều của tôi chú trọng đến là những người
lời nói thì tuy là vậy, nhưng mà nó hiện diện ra trước mắt, lúc nào nó cũng hiện diện ở trước mắt. Cái gì như cô nói là lấy là một nước độc lập mà dân không có tự do, không có hạnh phúc thì độc lập không có nghĩa gì. Thì theo tôi nghĩ cái câu nói thì rất đúng. Thế nhưng mà anh và mọi người cũng hiểu thế này, cụ Hồ nói thì cũng có những câu đúng, và ngay cả những cái người cầm cân này mà ở cái đất nước này thì nó nói nhiều câu đúng, nhưng mà nó có một cái điều quan trọng là thực tế nó không diễn ra như thế. Thực tế thì hoàn toàn là nó ngược lại, chứ nó có như các vị nói đâu.
Ông nói như vậy, tôi xin nhắc lại với nhà báo Vĩnh Nguyên là cách đây một vài năm, một người bạn rất là thân mến với tôi, ông cũng biết, đó là cụ luật sư Trần Lâm, chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội. Có lúc ông đã phải than, ông nói trên chương trình này, ngày xưa mình đi theo nó, bây giờ nó ra như thế này thì chúng tôi làm cái gì đấy ông Minh? Cái chuyện tôi chỉ nhắc ông những cái chuyện nó trái ngang trái ngược lại, là một người lãnh đạo một đảng, mà rồi những cái đảng con đảng cháu của nó đi theo, nó không làm theo. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại ông ấy, chúng ta đi ngay vào chủ đề ấy, là cái đặc khu ấy, tôi sẽ sang còn giờ để sang an ninh mạng nữa, nhiều việc lắm. Cái đặc khu mà nó ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam ấy, cái điều đó có làm cho ông vô cùng to lớn, lo sợ, vô cùng sợ hãi không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, thưa anh, tôi xin thấy cái vấn đề đó là một cái vấn đề nó nhức nhối. Thì anh cũng không còn lạ gì là cả nước nó sục sôi, và nó có những cuộc biểu tình lớn nhất từ xưa đến nay, kể cả Bắc Trung Nam đã phản đối cái dự luật mà cái khu kinh tế đặc biệt đấy, mà đặc biệt là nó lại lúc bấy giờ nó lại còn là cái 99 năm, cho nên nó càng thúc đẩy người ta. Bởi vì là người ta hiểu lắm là rằng là cái Trung Quốc mà. Trung Quốc mà nếu mà cái dự án nó ra thì chỉ có Trung Quốc là trúng thầu thôi. Mà người ta, những cái người mà chủ trương người ta xây dựng cái dự án này, người ta cũng chủ trương là cho Trung Quốc thôi. Kể cả nó rõ ràng thôi. Cũng như là ở cái dự án mà ở cái Vân Đồn ấy thì là có một cái điều, tức là những cái người phương Bắc đi xuống thì không cần đi ra, không cần nọ kia. Nó chả có cái tuy rằng nó không nắc Trung Quốc, nhưng mà chả là người dự kiến tôi Trung Quốc ra. Mà đã nói đến Trung Quốc thì anh biết là toàn dân bây giờ ta không còn tin cái gì cả. Tất cả những cái đường lối đối ngoại của nhà nước bây giờ đối với Trung Quốc, nào là hữu nghị 16, giữ vàng vân vân, tất cả các thứ, và cái cách ứng xử mọi thứ trên mọi lĩnh vực, từ ở ngoài biển cho đến trong đất liền, và cho đến những các cái cấp, các ngành vân vân, thì chúng ta thấy cái lối quan hệ như vậy, hữu nghị như vậy, ngoại giao như vậy, nó không tương xứng, nó không phù hợp với lòng dân. Chính vì thế cho nên là đặc khu của ba miền ấy mà, thì người ta phản đối là dữ dội, mà đặc biệt là có những cái ý kiến mà nó bảo vệ cái sự ấy, là được của cái bà gọi là bà chủ tịch quốc hội ấy, bà nói rằng là bây giờ cái bộ chính trị đã thông qua rồi, tức là bộ chính trị nó có nghị quyết về vấn đề này rồi. Thế thì bây giờ quốc hội thì phải là thông qua, tức là quốc hội từ xưa đến giờ thì mọi người ta cứ gọi là bù nhìn. Thế nhưng mà tôi thì tôi cũng bảo rằng là tôi cũng nói nhẹ đây, tôi bảo thôi thì bây giờ bù nhìn thì không, thì cái đó tùy mỗi người, thì ngôn từ mỗi người. Nhưng mà quốc hội chỉ là một cái cơ quan gọi là thể chế hóa những cái vấn đề của ban chấp hành trung ương hoặc là của bộ chính trị, ban bí thư gì vân vân đấy, nó đề ra thì thể chế hóa nó cũng chả nhẽ mà bây giờ lại và là đảng lãnh đạo, mà cái gì đảng nó lại trở thành chính phủ, mà cái ra chính tư ra nghị định đấy mà thực hiện ngay để nó thành luật, mà đã luật thì nó phải có quốc hội, mà cái sao mà văn minh gì nó phải như thế. Thế nhưng cái quốc hội của người ta thì nó khác, còn quốc hội của mình đây là chỉ có lề mà thực hiện thôi, để mà thực hiện cái bằng ngân mà nói đúng rồi, nói là bộ chính trị đã quyết rồi thì bây giờ thì để Quốc hội chỉ có là thông qua thôi để mà thể chế hóa. Cho nên thiên hạ người ta mới cười, và người ta không những người ta cười mà người ta thậm chí người ta vân vân các cái thứ đối với cái bản này, với lời nói của cái bản này về cái vấn đề là biểu hiện một cái sự đảng trị. Và cái câu nói rằng là Quốc hội chuyện này là một gì, mọi người ta nghĩ ra là càng đúng, với như thế là tất cả những cái vấn đề lớn như thế thì bây giờ đảng nó quyết định rồi, thì bây giờ Quốc hội chỉ có thông qua. Thế bây giờ vừa rồi nhân dân người ta làm dữ quá anh ạ, người ta làm dữ quá cho nên là bắt buộc là phải để lại.
Thưa báo với Nguyên một cái điều.
Không, anh cho tôi nói nốt đó. Đấy là một cái vế, một cái vế sự việc là như vậy. Thế nhưng còn bây giờ anh hỏi tôi là tôi có sợ hay không ấy mà. Hay là nói chung là cái hiểu biết của tôi về cái vấn đề đó như thế nào, tư tưởng như thế nào, tấm lòng của tôi vấn đề này thì tôi nói này như thế này. Riêng tôi, và đây không phải là một mình tôi, còn bao nhiêu phần trăm đất nước này của 90 triệu dân, 90 hay 80 cái đó tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết nhiều người cũng như tôi. Tức là khi nói những vấn đề với Trung Quốc, anh ấy phải hết sức là cảnh giác. Nhưng bây giờ nó có cái tình trạng là vì kinh tế gắn liền với nhiều quyền lợi của Trung Quốc mà nhiều cái phụ thuộc kinh tế với Trung Quốc, cho nên người ta cứ phải hay là chiều lòng ông bạn cái này cái khác. Nhưng mà thực tế thì rất đau lòng. Bây giờ nhật lại những cái trang nhật ký của cái ông thứ trưởng Trần Quang Cơ rất là nhiều cái.
Tôi cảm ơn
là,
vấn đề đất.
Nói đến Trung Quốc là tôi không ấy, nhưng mà đặc biệt là như này. Bây giờ người ta phản đối và Quốc hội thì thấy phản đối như thế thì để lại chứ không.
Ông nhà báo chỉ xác nhận ông nhà báo.
Ông nói rằng là 99 năm thì bây giờ thì người ta sẽ nay mai người ta sẽ hạ con 99 năm, 70 năm hay thậm chí 60 năm thì chưa làm sao. Nhưng mà theo ý kiến riêng tôi,
thưa nhà báo Minh Nguyên,
các vị nào mà nghe đó, các vị nào mà nghe thì
Tôi
theo ý kiến tôi thì đến.
Tôi biết tôi biết ông lo rồi. Ông phải để chúng ta phải chuyển đề tài. Chúng ta phải chuyển đề tài.
Bởi vì một năm hay là 5 năm thậm chí 10 năm mà để cho nó chiếm lĩnh một cái lĩnh vực như vậy thì nó làm khối việc rồi.
Ông là một cán bộ thông tin cao cấp, thưa nhà báo. Chúng tôi hiểu ông. Và chính ông đã xác nhận là tổ chức Quốc hội là một tổ chức bù nhìn, cái chuyện nó đủ rồi. Nhưng mà cái chuyện sang cái chuyện thứ hai quan trọng, chúng ta không còn nhiều giờ đâu. Chúng ta nói về cái chuyện an ninh mạng đó. An ninh mạng đối với cá nhân tôi và ông ấy, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chúng tôi không bao giờ chúng tôi sợ đâu. Chúng tôi vẫn có đủ đường, chúng tôi có đủ cách để liên lạc với những người như ông trong nước để nói chuyện. Nhưng có một cái điều chắc chắn tôi nói với ông là cách đây 2 tuần, một người có bằng cấp đàng hoàng, rất giỏi, và là một người đảng viên Đảng Cộng sản 30 mấy năm, tôi nhắc đến tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long. Ông ấy lên chương trình này và cách đây 1-2-3 ngày ông ấy đang bị đảng Cộng sản nó OF Facebook của ông ta, và cái người chính thức chỉ đạo cái việc OF trung tá bác sĩ Đinh Đức Long đó là một cái con bé nó lớn lên ở Sài Gòn, tên nó là Lê Diệp Kiều Trang, nó đang ở Singapore và nó chỉ huy cái việc này. Tôi tố cáo trước công luận quốc tế và tôi sẽ tố cáo với ông Mark Zuckerberg của Facebook về việc Đảng Cộng sản qua con bé Lê Điệp Kiều Trang nó đang bắt và nó đang đóng Facebook của ông trung tá Đinh Đức Long. Tất cả những cái chuyện đó ấy, ông thấy cái chuyện an ninh mạng nó quan trọng như thế nào? Ông là người trong nước, ông biết đối chúng tôi nó không quan trọng, là chúng tôi là một sự tự do, và nhất là đối với chúng tôi liên lạc với trong nước được. Tôi nói với ông, tôi tiết lộ với ông là tôi đã có một người khách của tôi là tránh văn phòng của Phan Văn Khải mà. Ông nghĩ thế nào về cái luật an ninh mạng nó đã thông qua và nó sẽ bắt đầu vào đầu năm? Nó chưa bắt đầu vào đầu năm, nó đang bắt đầu và nó đang hành hạ ông trung tá Đinh Đức Long. Ông nghĩ thế nào về cái điều này, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, về nói chung về vấn đề an ninh mạng ấy, thì tôi thấy có 2 kiến nghị. Cái thứ nhất ấy, là cái luật này nó được thông qua ấy, thì đúng là nó tác hại lắm anh ạ. Mà cái tác hại này thì người ta thấy nó rõ ràng, thậm chí cả ngoại giao Hoa Kỳ và vân vân, tất cả các thứ người ta đã có một cái ý kiến rồi. Thì nó làm cho một bộ phận là của nhân dân mà để cái quyền làm chủ rồi cái quyền vân vân nào người thì nó rất hạn chế anh ạ, làm cho người ta nó như là một cái bên cái tai và một cái mắt đó mà nó mờ đi một ít và cái tai nó biết đi một ít, thì cái này nó ảnh hưởng lắm. Tôi nói như anh là trong nước, bởi vì cái đại bộ phận đâu có phải là như cái trường hợp anh vừa nói đâu, mà người ta cũng như một cái trình độ kỹ thuật và trang thiết bị máy móc nó bình thường thôi. Người ta chỉ một cái máy, một cái điện thoại, một cái gì người ta có thể tiếp xúc và người ta có thể phát huy tác dụng của người ta được, như bây giờ nó làm như thế thì nó cản trở lắm chứ. tuy nhiên thì nhưng mà đứng về mặt toàn quốc, kể ví dụ như kể cả các ở nước ngoài như các anh và một bộ phận không phải là khá khá nữa, thì người ta có trình độ kỹ thuật, người ta có điều kiện thiết bị máy móc, người ta cũng không chịu. Anh nói vậy, người ta cũng không phải là xe đặc mắt, xe đặc tai người ta hết, mà cũng tìm cách người ta có trình độ để ta làm, nhưng mà để nói thẳng là cái bộ đông anh ấy, nó ảnh hưởng lắm, nó bịt mồm bịt miệng bịt mắt bịt tai anh nhận thế, và như vậy tức là cái tình hình tư tưởng và tình hình những cái gì như mà cứ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền vân vân tất cả các thứ, thì bây giờ máy chủ mà nó yêu cầu đặt ở trong nước thì người ta nắm hết rồi, người ta khống chế hết rồi, thế thì anh lại ảnh hưởng lắm chứ. Hay là bây giờ tôi nói về một cái vấn đề gì mà trên mạng người ta muốn thông tin cho nhau để mà phản đối, phải không? Ví dụ như bây giờ một cái dự luật thì như vừa rồi ấy, làm sao mà nhanh nhạy được gì trước và thông tin là nó biểu tình lớn như vậy được thì nó tắt hết tất cả đi rồi, thế thì ảnh hưởng lắm, phải nói thật là nó làm cho cái tác dụng của những người mà hoạt động ấy mà, và những người tự do tư tưởng họ kia thì ảnh hưởng lắm. Thế thì còn một cái bộ phận cũng biết là nhỏ hay là to gì nữa thì người ta vẫn có thể là ảnh hưởng ít hơn, vì người ta có điều kiện máy móc thiết bị và phải nói là có trình độ kỹ thuật nữa người ta mới tránh được. Anh ạ, cũng như là bảo bây giờ là phải vượt tường lửa mà anh ạ, có những vấn đề ở ngoài ta nói về vượt tường lửa có phải ai vượt được đâu, ai có biết kỹ thuật để mà vượt được đâu. Thế thì đấy, tôi nói nhanh là cái vấn đề nó là như vậy thôi.
Có nhiều vấn đề nó, dạ tôi đang nghe nhà báo Vĩnh Nguyên, có nhiều vấn đề thưa ông ấy. Những người mà khách của chương trình Từ Cách Đồng Mê chúng tôi bị o ép rất là nhiều. Nhưng thực sự ngay cả với cá nhân ông hay ông chúng ta Đinh Đức Long hay nhà kỹ sư cựu chiến binh Trần Bang cũng đang bị nó o ép về Facebook của ông ta. Chỉ vì có tiếng nói của ông lên với toàn cầu. Có ba chìa khóa dẫn tới cho một cuộc sống mãn nguyện của ông ấy, của tôi ấy, của chương trình này là chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta dám làm vì người khác. Và chúng ta sẽ chia sẻ cùng với những người khác. Và điều đó chúng tôi đang làm với ông và ông đang làm với chúng tôi. Nói về an ninh mạng nó còn dài lắm. Mới bắt đầu vào thôi nhưng mà đã hết giờ rồi. Phần nào ông đã nói về đất đai của nhà nước. Phần nào ông cũng nói về nó bịt mắt, bịt tai, bịt mồm. Giống như bên này, bên Mỹ chúng tôi có con khỉ. Con khỉ nó không biết chuyện gì cả. Nó bịt mắt, bịt tai, bịt mồm. Và bây giờ nhà nước nó đang làm con khỉ. Nó đang làm con khỉ, nó làm cái chuyện đó. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa, thưa cựu chiến binh nhà báo Vĩnh Nguyên, ông có đôi lời tâm sự về an ninh mạng, về đất đai của nhà nước, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Dạ, anh nói lại cái chi tiết vừa rồi, anh nói lại đi.
Tôi nói là ông nói với ông là chúng ta mới bắt đầu vào chương trình để nói về an ninh mạng thì hết giờ rồi, hết giờ, chương trình hết giờ. Tôi dành lại
không
cho ông.
Không biết tại sao mà hôm nay muộn quá,
Không muộn đâu, vẫn chương trình vẫn 9 giờ tối ở trong ông và 9 giờ sáng ở bên tôi. Và qua gần 45 phút chúng ta tranh luận đấy. Bây giờ ông nói thì nếu ông không có điều gì nói nữa thì tôi sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông có điều gì muốn nói nữa không?
Thôi bây giờ thì chương trình của đài thế, và chúng ta có những cái điều trao đổi cần thiết, những cái điều gì mà trao đổi mà đầu bổ ích hiện nay thì có một vài cái vấn đề đổi cụm thì chúng ta cũng trao đổi rồi. Ví dụ như cái vấn đề bây giờ cái tình hình xã hội mà nó ôi cản trở mà nó tác hại đến vấn đề đất đai ở trong một đất nước rồi, thì chúng ta cũng trong cái phạm vi mình nắm được thì cũng đã trao đổi rồi. Thế giờ vấn đề nổi cộm lên là vấn đề là ba dự án đặc biệt thì cũng trao đổi qua rồi. Thế giờ vấn đề an ninh mạng, thế thì những vấn đề đặc biệt thì chúng ta cũng trao đổi qua rồi. Thế nhưng bây giờ kể ra có thì giờ thì vui thì nói những cái chuyện khác nhau, nhiều cái mà nó cũng ảnh hưởng đất nước, ví dụ như tình hình ở Triều Tiên rồi thì là Biển Đông vân vân các cái thứ như vậy thôi. Thì chúng ta không có thì thôi, thì chúng ta anh có thể kết thúc chương trình chỉ
tùy anh. Chuyện vui giữa tôi và ông nó có nhiều lắm, chuyện vui giữa tôi và ông với những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây nó có nhiều lắm. Nhưng nếu nói chuyện vui về Việt Nam thì không có đâu, nó buồn lắm. 43 năm ông cũng biết mà, ông đã xác nhận với tôi lời cái lời đầu tuyên bố của tôi, không phải lời tuyên bố, lời khai chương trình của tôi về Đỗ Mười. Ông biết là chúng ta và 90 triệu người Việt Nam, ngay chúng tôi cả ở nước Hoa Kỳ này gần một nửa thế kỷ nữa. Nhưng lúc nào nó theo chữ chữ của ông là chúng tôi cũng đau đáu nghĩ về Việt Nam cả. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn muốn tất cả mọi sự con người như mọi nơi muốn. Nhưng chúng ta có nghĩa là người Việt Nam càng nhân nhượng thì bọn giặc tàu nó càng lớn tới, chúng càng quyết tâm cướp đất.
Đấy, cái điều ấy bây giờ nó là quan trọng, càng nhân nhượng thì nó càng lớn tới, mềm nắn gắn buông.
Toàn
nó là như thế.
Ngày xưa và bên miền Nam chúng tôi nhạc vàng nó có cái bài hát toàn dân nghe chăng Sơn Hà nguy biến. Và khi nghe Sơn Hà nguy biến, ông đã theo dõi những cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có cách đây 40 mấy năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và tất cả những cuộc biểu tình này, những người con dân Việt Nam, những người theo tôn giáo Công giáo hay Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng đều xuống đường quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Không lẽ Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản không biết điều này, không biết điều này, hay cố tình không biết điều này? Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản đang phản bội lại chính họ, đang phản bội lại cái hương. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya. Tâm tình của một người cán bộ làm thông tin dù rằng đã về hưu, nhưng vẫn lòng ông cũng canh cánh đau đớn về tình hình và sự hạnh phúc của người Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, nhất là đối với ông. Tôi nghe ông đi khám bệnh và sức khỏe của ông tốt, đó là một điều mừng. Chúng ta sẽ có dịp và trở lại chương trình này với vấn đề an ninh mạng, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng nói Tự do của Người dân Việt Nam và các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Bao nhiêu ân tình, anh ra đi.